SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại câu chuyện nổi bật trong 7 ngày qua là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân ái chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Một chuyện phải nói rằng là đã được nhắc đến gần như là mỗi ngày, đó là những cái tiết lộ từ Ủy ban Hoàng gia đang điều tra về các ngân hàng và hệ thống tài chính tại Úc. Có nhiều cái tiết lộ chưa từng được biết đến và phải nói rằng là cái sự sai trái, sự sai phạm của các ngân hàng, của các cố vấn về tài chính trong trường hợp này là phải nói kinh khủng. Nhưng mà để cho thính giả dễ theo dõi đó thì trước tiên chắc nhờ anh Đu Dân tóm tắt dùm cho cái vai trò, cái chức năng của Ủy ban Hoàng gia trong trường hợp này là gì?
Thưa anh, Ủy ban Hoàng gia điều tra về các cái hoạt động của ngân hàng và các cái cơ quan tài chính tại Úc được thành lập vào cuối năm 2017 và bắt đầu làm việc, và họ sẽ có một cái thời gian làm việc trước khi đưa ra những cái đúc kết cuối cùng. Và cái thời hạn làm việc của Ủy ban Hoàng gia có thể kéo dài đến năm 2019, mà còn có thể được gia hạn thêm nếu có nhu cầu hoặc là có những cái lý do để mà tiếp tục cái tiến hành các cái cuộc điều tra khác. Tuy nhiên, mục tiêu cũng như là những cái quyền hạn của cái Ủy ban Hoàng gia này thì người ta có thể tóm tắt vào những cái điểm chính như sau. Thì tức là Ủy ban Hoàng gia điều tra về những cái vấn đề như là cung ứng những cái tư vấn về tài chính một cách sai lạc, hoặc là đặt cái lợi nhuận trước cái quyền lợi của khách hàng, hoặc là tưởng thưởng cho những cái nhân viên của họ khi mà đưa được những cái nguồn tiền vào hoặc là để mua những cái sản phẩm của các cái ngân hàng, và chối bỏ hoặc là từ chối những cái claim về bảo hiểm đối với các cái công ty mà một cách chính đáng, hoặc là qua mặt hoặc là lơ là về các cái luật pháp liên quan đến việc chống rửa tiền, vân vân. Vì phạm vi hoạt động của ủy ban rất là rộng và nó liên quan đến nhiều cái vấn đề chuyên môn, cho nên người ta cũng nhìn thấy cái thời hạn vào năm 2019, hoặc là có thể xa hơn là có thể là những cái điều cần thiết để mà dân chúng cũng như là chính phủ có được những cái kết luận một cách cụ thể, một cách xác đáng để mà có thể tiến hành những cái gợi ý, những cái đề nghị của ủy ban trong tương lai.
Thì chính phủ họ đã cam kết rằng là họ sẽ thực thi những cái khuyến nghị của ủy ban. Nhưng mà trở lại những cái gì mà đã được tiết lộ trong thời gian qua, thì phải nói là cái trường hợp của công ty đầu tư tài chính AMP là nghiêm trọng nhất, phải không anh?
Rõ ràng đây là cái một trong những cái tiết lộ mà nó gây có thể là nói là một cái quả bom tấn ở trong các cái ngành dịch vụ về tài chính ở Úc, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực như là bảo hiểm hoặc là cho vay hoặc là đầu tư vân vân. Thì những cái tiết lộ của AMP nó chấn động đến cái mức mà cái người chủ tịch hội đồng quản trị của cái công ty bảo hiểm này đó đã phải từ chức sau khi mà có những cái bằng chứng cho thấy là nhân viên của công ty đã vi phạm một cách trầm trọng nhiều cái quy tắc hoạt động, nhiều cái quy tắc kinh doanh. Cái công ty đầu tư tài chính AMP đã thu tiền hay là đã trả lệ phí của những cái khách hàng mà không hề đưa ra một cái cố vấn hoặc là một cái khuyến cáo hoặc là một cái advice gì cho những cái khách hàng của họ. Hoặc là có thể họ cũng đã thu phí những cái khách hàng mà đã qua đời chẳng hạn. Thì đây là những cái điều mà nó đã khiến cho bà chủ tịch hội đồng quản trị của AMP phải từ chức, và nhiều cái người giám đốc khác cũng đã nhận trách nhiệm về cái việc này. Họ cũng đã tình nguyện là phải giảm cái mức lương giám đốc của họ đến 25% cho đến cuối cái năm 2018 này, như là một cái hành động chứng tỏ cái thiện chí của họ trong cái việc sửa sai.
Cụ thể đó là cái lệ phí mà thường thường các công ty đầu tư, kể cả các ngân hàng, mà họ tính với các thân chủ, tức là sau khi họ cung cấp một cái dịch vụ nào đó thì lấy ví dụ như hàng tháng như vậy là anh phải trả cái lệ phí là bao nhiêu đó. Thì Ủy ban Hoàng gia họ tìm thấy là công ty AMP đã thu đến 220 triệu đô la. Trong khi đó chỉ thực sự cung cấp những cái dịch vụ mà đáng lý ra đó là chỉ có thể thu được 4 triệu rưỡi thôi. Thế mà họ đã thu 220 triệu và các thân chủ không hề biết gì về cái chuyện này hết. Và đó như anh Đu Dân nói, thậm chí có những người đã chết cả 10 năm rồi, vẫn thu phí của họ như thường. Thì mình không hiểu là ở bên trong thì nó là như thế nào, làm sao lại có cái chuyện như vậy được. Thì dĩ nhiên nó cũng phần nào đó là do cái sự chểnh mảng, sự lơ là của thân chủ. Nếu như mà người ta không cung cấp cho mình mà anh cứ để họ thu phí tự động thì nhiều khi có rất là nhiều người không để ý chuyện đó. Nhưng mà ở đây là đang nói đến cái đạo đức nghề nghiệp, phóng ánh một trong những cái mục tiêu của Ủy ban Hoàng gia là tìm hiểu cái văn hóa làm việc, cái đạo đức nghề nghiệp của các công ty tài chính và các ngân hàng nó như thế nào. Thì anh thấy là cái chuyện này nó có lộ ra một cách rõ ràng hay không?
Dĩ nhiên là những cái phanh phui của Ủy ban Hoàng gia đã khiến cho người ta khá nghe là giật mình. Trong đó có cái phần trách nhiệm của những khách hàng nữa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các cái công ty đầu tư tài chính hoặc là các cái ngân hàng lớn hoặc là các cái định chế về tài chính lớn của nước có thể thao túng bất cứ một cái điều gì mà họ muốn, miễn là khách hàng không có complain, miễn là khách hàng không có khiếu nại. Nhưng mà thực chất ra thì họ phải là những cái nơi mà có những cái trách nhiệm đó để bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng, chứ không phải là đặt cái lợi nhuận của họ trước cái quyền lợi của khách hàng như là một trong những cái mục tiêu mà Ủy ban Hoàng gia đã đề ra trong cái cuộc điều tra này. Thì rõ ràng AMP cũng như một số các cái ngân hàng khác mà cho đến bây giờ thì cũng vẫn còn trong vòng điều tra đó, cho thấy rằng là họ đã bất chấp những cái luật pháp về cái việc chống đạo luật rửa tiền chẳng hạn, thí dụ như là ngân hàng Commonwealth Bank, hoặc là đã thu lệ phí một cách bất hợp lệ, hoặc là vì những cái lề lối làm việc.
Không, nhưng mà cái đó là sẽ khi nào mà có những khuyến nghị của ủy ban kìa rồi thì chính phủ họ sẽ hành động như thế nào, thì cái chuyện đó là thời gian sẽ trả lời thưa anh. Nhưng mà trước mắt trong lúc mà những cái tiết lộ được đưa ra trước ánh sáng như thế này đó, thì chúng ta nhận thấy rằng là rõ ràng những cái này đáng lý ra là mình không thể không ngạc nhiên. Bởi vì sao? Vì là lấy thí dụ như các ngân hàng họ cũng nhìn nhận rằng là họ không có một cái cách làm việc để mà họ khuyến khích cho các cố vấn tài chính của họ làm việc một cách có đạo đức. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như mà càng thu tiền về nhiều cho công ty, cho ngân hàng thì họ sẽ được thưởng. Thử ra cái điều đó họ khuyến khích cho người ta nhiều khi người ta làm bậy.
Đúng là đó là những cái kiểu cách làm việc đã tạo những cái cơ hội đó để cho những cái người làm việc sai trái. Thí dụ như là qua những cái hình thức như là những cái contractor, những cái người mà cộng tác với họ, hoặc là những cái hình thức như outsourcing, tức là thuê mướn người ngoài cái hệ thống của mình để làm việc cho những cái lợi tức của ngân hàng hoặc là cho những cái lợi tức của các cái công ty tài chính vân vân. Thì những cái biện pháp như là tưởng thưởng cho những người nào có những cái số sales, cái số bán sản phẩm cao đó, thì càng cao họ thì càng được lợi nhuận nhiều, và vì cái lợi nhuận đó đã thúc đẩy họ vượt qua những cái ranh giới của đạo đức, vượt qua những cái ranh giới của pháp luật để mà thực hiện được cái chỉ tiêu, cái mục tiêu tài chính của riêng cá nhân của họ hoặc là cho cái công ty mà họ làm việc.
Và có nghĩa là không nhất thiết là cho thân chủ những cái lời khuyên mà vì quyền lợi của thân chủ đó.
Đó là rõ ràng là như vậy, bởi vì trong cái trường hợp của AMP chẳng hạn thì chúng ta thấy là đã đưa cho những cái người này, đã cho những cái thân chủ những cái lời khuyên rất là tồi, rất là tệ, so với đáng lẽ ra họ phải có những cái tư liệu, những cái thông tin, những cái lời khuyên nó tốt hơn cho những cái việc đầu tư của họ, đồng tiền của họ trong.
Anh có biết trường hợp cụ thể nào không? Nó có trường hợp cụ thể đó anh, tức là nếu như nghe lời khuyên của một cố vấn tài chính đó là một thân chủ có thể mất 3 triệu qua đêm thôi đó. Mà cái trường hợp đó là được nêu ra ở trong Mỹ bang đó.
Mình nói một cái tổng quát không nêu tên được.
Trong tuần thì một cái công ty chuyên phân tích về tài chính địa ốc, CoreLogic, thì họ đã tiên đoán rằng là những cái gì mà được tiết lộ trong Ủy ban Hoàng gia mà đang điều tra các ngân hàng á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường địa ốc ở Sydney, đặc biệt là ở Sydney và Melbourne. Làm sao mà như vậy được anh?
À, rõ ràng là từ những cái cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia thì người ta cho thấy rằng là các cái thủ tục cho vay mượn, đặc biệt là cho vay mượn tiền về để mua nhà hoặc là đầu tư bất động sản đó, thì các cái điều kiện nó sẽ siết chặt hơn. Thí dụ trước đây đó thì do cái động cơ là lợi nhuận, cho nên những cái người đó sẽ chạy theo những cái lợi nhuận của mình, và do đó họ đã thả lỏng đi một số các cái điều kiện vay mượn chẳng hạn. Thí dụ như là tạo những cái giấy tờ tài liệu giả về lợi tức hoặc là cái khả năng chi trả của mình vân vân đó, thì bây giờ những cái chuyện đó nó sẽ bị siết chặt lại và người ta phải chứng minh một cách cụ thể để mới có thể vay mượn được. Và từ đó thì các cái nhà đầu tư hoặc là cái giá và cái bất động sản nó sẽ đứng lại, và thậm chí rằng là nó có sẽ phải tụt xuống trong cái thời gian tới. Mà trong
nhưng mà khoan, để nói cho rõ ở đây là không phải chỉ vì những cái tiết lộ tại Ủy ban Hoàng gia điều tra về các ngân hàng, mà là những cái quy định mới, những cái yêu cầu mới của APRA. APRA là cơ quan giám sát về chứng khoán và đầu tư, gọi tắt là APRA, thì đã đưa ra những cái quy định nghiêm ngặt hơn, buộc các ngân hàng phải áp dụng khi mà cho người ta vay tiền mua nhà.
Và chính những cái quy định nghiêm ngặt hơn này nó đã khiến cho cái giới đầu tư địa ốc cũng như là những người có ý định mua nhà chẳng hạn sẽ chần chừ hơn, hoặc là có thể họ không mạnh tay hơn như là trước đây, khi mà họ biết rằng là cái họ có thể vay mượn thêm một cách dễ dàng, hoặc là cái giá nhà nó đang gia tăng vân vân. Nhưng mà
cụ thể đó thưa anh, thì chuyện gì đang xảy ra đối với thị trường địa ốc ở Sydney với Melbourne?
Vâng, trong vòng tháng vừa qua thôi đó, thì cái thị trường địa ốc ở Sydney và Melbourne đã có những cái dấu hiệu tụt giảm, tức là hai cái nơi mà được coi như là cái thị trường nóng của địa ốc đó là Sydney và Melbourne, nó đã giảm khoảng 0,4% trong cái tháng vừa rồi. Và nếu mà cả tính chung đó thì trong một cái quý thì nó cái giá nhà ở Sydney và Melbourne, Sydney thì nó sẽ giảm khoảng 1,2% và Melbourne có thể là 0,7%. Đây là một cái sự tụt giảm đáng chú ý, bởi vì đây là lần đầu tiên cái giá địa ốc, cái giá nhà ở hai thành phố lớn này nó tụt giảm kể từ năm 2012, tức là 6 năm liên tục nó đã gia tăng rồi, và bây giờ là đến lúc đó nó đã có những cái dấu hiệu, hay là đúng là nó đã tụt giảm, dù là với một cái tỷ lệ khá khiêm nhường, nhưng mà người ta cũng thấy rằng, hay là ít ra người ta cũng có thể đoán được rằng là qua những cái lộn xộn về tài chính trong cái sự tiết lộ của Ủy ban điều tra Hoàng gia cũng như là của cơ quan APRA, thì có lẽ cái thị trường địa ốc nó sẽ nguội dần, và nếu mà không nói là nó cũng sẽ có thể tụt giảm trong tương lai.
Còn các tiểu bang khác thì sao anh?
Vâng, người ta cũng thấy cái sự tụt giảm đều khắp trên cả nước, khi mà cái giá nhà ở Perth cũng như ở Hobart cũng như là ở Brisbane cũng có cái chiều hướng giảm xuống. Cái chiều hướng giảm xuống đó đã nó không được nhìn thấy ở các cái tiểu bang xa như là Tây Úc hoặc là Bắc Úc, ở Darwin và Perth chẳng hạn, thì nó lại đứng lại hoặc là có một cái đi lên một chút xíu, nhưng mà nó không đáng kể. Nhưng mà dù sao ở hai cái thành phố này, ở hai cái thành phố Tây Úc và Bắc Úc, thì nó đã có một cái sự tụt giảm đáng kể trong cái thời gian vừa qua, cho nên cái sự ngoi dậy một cách khá nghĩa là khiêm tốn như vậy thì nó không đủ để chứng minh là một cái khuynh hướng hồi phục trở lại của thị trường địa ốc ở hai tiểu bang này.
Rõ ràng thì mọi người chú ý đến thị trường địa ốc ở Sydney và Melbourne hơn mà thôi. Đang có cái hiện tượng là có vẻ như là cái số căn hộ, tức là những cái unit, những cái flat cung nó đã vượt qua khỏi cầu, cho nên là nó đã sụt giảm trong 1-2 tháng qua. Cái giá căn hộ trung bình hiện nay ở Sydney là 875.000, nhưng mà cái giá nhà đó thì giá trung bình ở Sydney, giá nhà ở Sydney vẫn trên 1 triệu, trong khi đó giá trung bình ở Melbourne là 720.000. Phải nói là vẫn còn vượt khỏi tầm tay của rất là nhiều người. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và sân ái. Kính chào quý vị.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.